Đoàn Văn Cừ. Những hình ảnh cuộc đời Việt Nam xưa còn lưu lại trong thời này chẳng bao lâu sẽ mất hết. Nếu ta không gấp gấp ghi chép lấy thì rồi chẳng còn biết tìm kiếm vào đâu. Gần đây đã có ít nhà viết tiểu thuyết ưa thuật chuyện đồng quê, nơi nương náu cuối cùng của dĩ vãng. Nhưng đời sống ở đồng quê có một nhịp nhàng riêng, thể văn tiểu thuyết không diễn ra được, phải có thơ. Trong các nhà thơ đồng quê, không ai có ngòi bút dồi dào mà rực rỡ như Đoàn Văn Cừ. Những bức tranh trong thơ Đoàn Văn Cừ không phải chỉ đơn sơ vài nét như các bức tranh xưa của Á Đông. Bức tranh nào cũng đầy rẫy sự sống và rộn rịp những hình sắc tươi vui. Mỗi bức tranh là một thế giới linh hoạt. Người xem tranh hoa mắt vì những nét, những màu hình như rối rít cả lại. Nhưng nhìn kỹ thì màu nào, nét nào cũng ngộ nghĩnh vui tươi. Đây, trong chợ Tết, bên cạnh thầy khóa đương gò lưng viết: Cụ Đồ Nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. Kia, giữa đám hội nhà quê, chiếc ô đen lẳng lặng tiến ra cầu, tìm đến chiếc san màu bay trước gió. Đoàn Văn Cừ đã biết nhận xét rất tinh, lại sẵn hồn thơ phong phú. Hai điều thường ít đi với nhau, phải có hồn thơ mới thấy được dưới ánh bình minh. Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa. Thỉnh thoảng giữa những câu tả chân chặt chẽ, chen vào một câu bất ngờ, vụt ngời lên như một luồng sáng giữa bức tranh. Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ, nước thời gian gội tóc trắng phau phau. Và bao giờ cuối bài thơ cũng có một vài câu khêu gợi. Cuối bài chợ Tết: Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê, lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ. Cuối bài đám cưới mùa xuân: Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim xuân, ca ánh ỏi trên cành xanh tắm nắng. Những câu ấy đều khép lại một thế giới và mở ra một thế giới. Khép một thế giới thực, mở một thế giới mộng. Cảnh trước mắt vừa tan thì tình trong lòng cũng vừa nhóm. Mắt ta không thấy gì nữa, nhưng lòng ta bỗng bâng khuâng. Đoàn Văn Cừ trước sau đăng báo chỉ có 6-7 bài thơ. Bài nào cũng hay, cũng có bài đăng ngày nay số thường. Nhưng nghĩ đến Đoàn Văn Cừ là tôi lại nghĩ đến Tết. Cái tên Đoàn Văn Cừ trong trí tôi đã lẫn với màu bánh chưng, mùi thuốc pháo, vị mứt gừng. Cứ mỗi lúc xuân về, người lại gửi trên báo một chuỗi cười ngũ sắc. Tiếng cười ta còn nghe văng vẳng thì người đã biến đâu rồi, và ta đành chờ mùa xuân khác. Thế rồi báo chết, tâm tích người cũng mất. Cho đến hôm nay, viết mấy lời giới thiệu thơ Đoàn Văn Cừ, tôi vẫn chưa biết gì thêm về con người ấy. Ghi chú: khi quyển sách này đưa in, chúng tôi vẫn chưa biết gì thêm về ông Đoàn Văn Cừ, tuy đã hỏi rất nhiều người. Vậy xin mạn phép ông trích mấy bài thơ, ông ở đâu, làm ơn cho chúng tôi biết. Hết ghi chú. Tháng 10 năm 1941.
Chợ Tết.
Dải mấy trăng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son. Vài cụ già chống gậy bước lom khom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau, sương trắng rò đầu cành như giọt sữa, tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa, núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh. Người mua bán ra vào đầy cổng chợ, con trâu đứng vờ diêm hai mắt ngủ, để lắng nghe người khách nói bô bô. Anh hàng tranh cữu kịt quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân. Cụ Đồ Nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ, nước thời gian gội tóc trắng phau phau. Chú Hoa Man đầu chít chiếc khăn nâu, ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu. Áo cụ Lý bị người chen sấn kéo, khăn trên đầu đương chít cũng tung ra. Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà, quên cả chị bên đường đang đứng gọi. Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rợi, cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa. Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha, thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết. Con gà sống màu thâm như cục tiết, một người mua cầm cẳng dốc lên xem. Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm, khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh. Trên con đường đi các làng hẻo lánh, những người quê lũ lượt trở ra về. Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê, lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ. Trích trong tập Ngày Nay. Đám cưới mùa xuân. Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng, nắng rát vàng trên bãi cỏ non xanh. Nhịp cầu xa lồng bóng nước long lanh, đàn cò trắng răng hàng bay phấp phới. Trên cành cây bỗng một con chim gọi, lũ người đi lí nhí một hàng đen. Trên con đường cát trắng đỏ lam viền, họ thong thả tiến theo chiều gió thổi. Dưới bầu trời trong veo không mảy bụi, giữa cánh đồng phơn phớt tựa màu nhung, một cụ già râu tóc trắng như bông, mặc áo đỏ cầm hương đi trước đám. Dăm sáu cụ áo mền bông đỏ sẫm, quần nâu hồng chống gậy bước theo nhau. Hàng ô đen thong thả tiến lên sau, kế những chiếc mâm đồng che lụa đỏ. Bọn trai tơ mặt mày coi hớn hở, quần lụa trùng, nón dứa, áo sa huê. Một vài bà thanh lịch kiểu nhà quê, đầu nón nghệ, tay cầm khăn mặt đỏ. Bà cụ lão lom khom bên cháu nhỏ, túi đựng trầu chăm chắm giữ trong tay. Thằng bé em mẹ ẵm má hây hây, đầu cạo nhẵn áo vàng quần nâu sẫm. Cô bé để cút chè người sẫm mẫm, đi theo bà váy lĩnh dép quai cong. Một chị sen đầu đội chiếc khăn hồng, đặt trên cái hòm da đen bóng lộn. Người cô dâu hôm nay coi choáng lộn, vành khuyên vàng áo mớ nón quai thao. Các bạn cô bằng tuổi cũng xinh xao, hai má thắm ngây thơ nhìn trời biếc. Dăm bảy cô phủ mình trong những chiếc áo đồng lầm yếm đỏ thắt lưng xanh. Một lúc sau đi tới chỗ vòng quanh, nếp chùa trắng in hình trên trời thắm, thì cả bọn dần dần cũng khuất lần. Sau trái đồi lấp lánh ánh sương ngân, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim xuân ca ánh ỏi trên cành xanh tắm nắng. Trích trong tập Ngày Nay. Đám hội. Mùa xuân ấy ông tôi lên tận tỉnh đón tôi về xem hội ở làng bên. Suốt ngày đêm chuông trống đánh vang rền, người lớn bé mê man về hát bội. Những thằng cu tha hồ khoe áo mới và tha hồ nô nức kéo đi xem. Các cụ già uống rượu mãi gần đêm, tổ tôm điếm chơi đều không biết chán. Những con bé áo xanh đòi chị ẵm để đi theo đám rước lượn quanh làng. Các bà đồng khăn đỏ chạy loăng quăng đón các khách thập phương về dự hội. Một chiếc kiệu đương đi dừng bước lại, rồi thình lình quay tít mãi như bay. Một bà già kính cẩn chắp hai tay, đứng vái mãi theo đám người bí mật. Trên bãi cỏ dưới trời xuân bát ngát, một chị đương đu ngửa tít trên không. Cụ Lý già đứng lại ngừng đầu trông, mắt hấp háy nhìn qua đôi mục kình. Mấy cô gái nép gần hai chú lính, má đỏ nhừ bẽn lẽn đứng ôm nhau. Chiếc ô đen lẳng lặng tiến ra cầu, tìm đến chiếc san màu bay trước gió. Bác nhà quê kiễng chân nhìn ngấp ngó, rồi reo lên cho ai nấy cùng trông. Đoàn trải dài vùn vụt giữa dòng sông, người lố nhố trèo trên làn nước lạnh. Bọn đô vật trước đình thi sức mạnh, mình cởi trần gân cốt nổi như lươn. Tiếng reo hò khuyến khích dậy từng cơn, lẫn tiếng trống bên đường khua rộn rã. Bên mấy chiếc khăn vuông hình mỏ quạ, đứng chen vào chiếc mũ trắng nghênh ngang, bọn trai quê bá cổ cạnh cô hàng, vờ mua bán để tìm câu chuyện gẫu. Một chú sầm dạo đàn bên chiếc chậu, mắt lờ mờ nghe ngóng tiếng reo tiền. Thằng bé em đòi mẹ bế lên đền, xem các cụ trong làng ra cử tế. Tiếng chiêng trống chen từng hồi lặng lẽ, những bóng người trịnh trọng khẽ đi lên, những cánh tay áo thụng vái mơ huyền đang diễn lại cả một thời quá khứ, mà đất nước non sông cùng cây cỏ còn thuộc quyền sở hữu của linh thiêng. Khi tế xong, một cụ đứng trên thềm giơ bánh pháo cho người kia lại đốt. Bọn trai gái đứng xem đều chạy giạt, một thằng cu sợ hãi khóc bi be. Người đi xem nhiều bọn đã ra về, trên đường vắng lá đề rơi lác đác, ốc sa rúc từng hồi trong xóm mạc, trời đỏ hồng sau những trái đồi xanh, đàn chim hôm nhớn nhác gọi trên cành, vệt tháp trắng in dài trên đồng vắng, tiếng chuông tối nhặt khoan trong yên lặng, lẫn trống chèo văng vẳng phía làng xa của đám dân nô nức dưới trăng tà. Trích trong tập ngày nay.
Trăng hè.
Tiếng võng trong nhà kẽo kẹt đưa, đầu thềm con chó ngủ lơ mơ, bóng cây lơi là bên hàng dậu. Đêm vắng người im cảnh lặng tờ, ông lão nằm chơi ở giữa sân, tàu cau lấp loáng ánh trăng ngần. Thằng cu đứng vịn bên thanh chõng, ngắm bóng con mèo quện dưới chân. Bên giếng dăm cô gái xứ quê, từng đàn vui vẻ rủ nhau về, trên vai nặng trĩu đôi thùng nước, cữu kịt đi vào lối cổng tre. Trong xóm giờ lâu quá nửa đêm, tiếng chày giã gạo đã ngừng im. Trăng tà hạ xuống ngang đầu núi, đom đóm bay qua dải nước đen. Tiếng ốc trên tròi rúc thiết tha, gió lay cót két rặng tre già. Sao trời từng chiếc rơi thành lệ, sương khói bên đồng ủ bóng mơ. Trích trong tập ngày nay.
Anh thơ.
Chính tên là Vương Kiều Ân, Vương họ cha, Kiều họ mẹ. Sinh tháng Denver 1919 tại Ninh Giang. Học từ 5 lên 7, năm 12 tuổi mới lên lớp 3, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang. Bỏ học sau một buổi bị cô giáo phạt quỳ. Đã đăng thơ Hà Nội Báo, Ký Hồng Anh, tiểu thuyết thứ 5, Ngày Nay, Phụ Nữ, được giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn năm 1939. Đã xuất bản Bức Tranh Quê, Đời Nay Hà Nội 1941, Xưa, hợp tác với Bảng Bá Lân 1941. Một hôm tôi nhận được bức thư đề Hoài Thanh, Professor L'Instituteur, Thuận Hóa. Tôi đã không dám khinh thường người viết thư mà lại còn kính phục thêm nữa, vì tôi biết người viết thư là một nữ thi sĩ có danh, anh thơ. Đã đành hay thơ Việt, không cần phải giỏi tiếng Pháp. Nhưng trong tình thế nước ta bây giờ, một người thiếu niên muốn có một nền học vấn vừa vừa mà không cần đến tiếng Pháp quả là một điều thiên nan vạn nan. Cứ xem văn của anh thơ, ai cũng phải bảo là người có học. Thế mà cái lối viết rõ ràng và chắc chắn ấy anh thơ không từng học được trong tiếng Pháp. Càng kính phục người, ta càng mừng cho nền quốc văn. Quốc văn ta ngày một thêm phong phú và hiện nay đã có thể làm lợi khí đào luyện tinh thần cho một người như anh thơ. Tôi vừa nói đến lối viết của tác giả Bức Tranh Quê. Tập thơ này cũng thuộc về lối thơ của người có học. Vẫn biết làm thơ đạo tình không phải bao giờ cũng là người ít học. Nhưng thường người ít học chỉ có thể làm thơ đạo tình, phải là người có học mới có thể đưa vào thơ cái cảnh. Chó lẻ lưỡi ngồi thừ nhìn củi đóng, lợn chói nằm hồng hộc thở căng dây. Anh thơ từ lâu chỉ chuyên lối thơ tả cảnh, mà lại tả những cảnh rất tầm thường. Một phiên chợ, một đứa bé quét sân, một vài mụ đàn bà ngồi bắt cháy. Thơ của người biệt hẳn ra một lối. Có kẻ sẽ cho anh thơ là người vô tình, nhưng có thiếu nữ nào 20 tuổi mà lại vô tình? Anh thơ bắt đầu cũng đã làm những bài thơ kể nỗi lòng mình. Hẳn người đã tập luyện nhiều lắm mới có thể đi đến cái thản nhiên, cái rừng rưng mà độc giả Bức Tranh Quê ắt phải lấy làm lạ. Nhiều lúc tôi tưởng người đã đi quá xa. Tranh Quê có bức chỉ là bức ảnh. Cái thản nhiên hàm xúc của nghệ sĩ đã nhường chỗ cho cái thản nhiên trống rỗng của nhà nghề. Theo gót thi nhân đến đó, ta thấy uất ức khó thở. Người dẫn ta vào một thế giới tù túng, rồi không cho ta mơ tưởng đến một trời đất nào khác nữa. Không, thơ phải là một tia sáng nối cõi thực và cõi mộng. Mặt đất với các vì sao. Thơ không cốt tả mà cốt gợi, gợi cảnh cũng như gợi tình. Cho nên mỗi lần anh thơ chịu đi ra ngoài lối tù túng đó để nhìn cảnh vật một cách sâu sắc hơn, lời thơ bỗng trở nên rộng rãi không ngờ và ta thấy khoan khoái biết bao. Sau câu thơ ta mơ hồ thấy một cái gì, có lẽ là hồn thi nhân, như khi người ta tả cảnh bến đò chưa hè. Mây đi vắng, trời xanh buồn rộng rãi, sông im dòng, đọng nắng đứng không trôi. Hay tả cảnh một buổi sáng trong trẻo, gió man mát bờ tre rung tiếng xẻ, trời hồng hồng đáy nước lắng son mây. Làn khói xám từ nóc nhà lặng lẽ vươn mình lên như tỉnh giấc mơ say. Cảnh trong thơ cũng bất tất phải mênh mông, một cái vỏ ốc đủ khiến ta nghe thấy tiếng sóng biển dạt dào, chỉ có ít bông hoa mướp, một lũ chuồn chuồn mà anh thơ gợi nên cả cái không khí thu. Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác, lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay. Thường người cũng không cần đến những cảnh vốn sẵn nên thơ như thế. Với một vài điều nhỏ nhặt, hầu như thô lậu, người hé mở cho ta một cảnh trời. Chỗ này, giữa đám người ồn ào và đông đúc, vài ông thầy bói lặng lẽ đi. Bước gậy lần như những bước chiêm bao. Chỗ kia, đêm 30 Tết, chung quanh nồi bánh chưng sôi sùng sục. Đĩ nhớn mơ chiếc váy sồi đen nhức, bà lão nằm tính tuổi sắp thêm năm. Cho hay, vô cùng chỉ có thế giới bên trong, và hình sắc đẹp là những hình sắc khéo dẫn người ta vào thế giới ấy. Ao ớt, 1941. Chiều xuân. Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi. Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ. Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió, những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng, lũ cỏ con chốc chốc vụt bay ra, làm giật mình một cô nàng yếm thắm. Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. Trích trong tập Bức Tranh Quê. Trưa hè. Trời trong biếc không qua mây gợn trắng, gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa. Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng, lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua. Trong thôn vắng tiếng gà sao xác gáy, các bà già đưa võng hát thiêu thiêu, những đĩ con ngồi buồn lê bắt cháy, bên đàn ruồi rạc nắng hết hơi kêu. Ngoài đê thẳm không người đi vắng về, lũ chuồn chuồn giỡn nắng đuổi nhau bay, nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ của vài người cưỡi ngựa đến xua ngay. Trích trong tập Bức tranh quê. Rằm tháng 7, gió hiu hắt reo vàng muôn cánh lá, trời âm u mây xám bóng sương chiều, làng xóm ngập nhà nhà trong khói tỏa, vẳng đưa lời khóc mà lạnh hiu hiu. Trong chùa điện hương đèn nghi ngút sáng, tiếng mõ chuông hòa nhịp trống bên đình, lời cầu cúng truyền theo làn khói thoảng. Nguyễn cô hồn nương gió lại nghe kinh, ngoài đê rộng bồ đài nghiêng đổ cháo, lễ chúng sinh từng bọn một ăn mày, cùng lặng lặng như bóng ma buồn não, dắt nhau tìm nơi cúng để xin may. Trích trong tập Bức tranh quê. Bến đò ngày xưa, tre rũ rợi ven bờ chen ướt át, chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa, và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt, mặc con thuyền cắm lái đậu chơ vơ. Trên bến vắng đắm mình trong lạnh lẽo, vài quán hàng không khách đứng so ro, một bác lái ghé buồm vào hút điếu, mặc bà hàng sù sụ sặc hơi ho. Ngoài đường lội họa hoàn người đến chợ, thúng đội đầu như đội cả trời mưa, và họa hoàn một con thuyền ghé chờ, rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa. Trích trong tập Bức tranh quê.